Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 30 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc.
Nghiên cứu thủ tục dán thẻ sử dụng ETC gắn với quy trình đăng kiểm xe.
Trang web dành riêng cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản.
Thế giới có 2 ca tử vong đầu tiên do bệnh đậu mùa khỉ ngoài châu Phi.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 30 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc đối thoại với đại diện 70 hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Phát biểu mở đầu cuộc đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đại diện các hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc nêu các vấn đề còn gặp vướng mắc, khó khăn, đề xuất, sáng kiến, tầm nhìn, chiến lược để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển, nhân dân hai nước ngày càng ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan chức năng, địa phương của Việt Nam tập trung trao đổi, giải đáp và đưa ra các giải pháp cụ thể và phù hợp.
Theo số liệu của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2022, cả nước đã phát hiện điều tra 33 vụ, 75 đối tượng phạm tội mua bán người, trong đó kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố 17 vụ, đang điều tra 15 vụ. Đặc biệt trong thời gian gần đây, bối cảnh phát triển của công nghệ thông tin, tội phạm mua bán người lợi dụng triệt để mạng xã hội để kết bạn, làm quen, dụ dỗ, lừa gạt, tuyển mộ lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc với hứa hẹn mức lương cao, công việc nhàn hạ, sau đó tổ chức cho nạn nhân vượt biên trái phép và bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, karaoke, trá hình.
Bộ Công Thương vừa ban hành công điện yêu cầu Tổng cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trong cả nước tăng cường giám sát quản lý theo địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch tham gia bình ổn giá, thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do dịch bệnh hoặc diễn biến bất thường khác để thu lợi bất chính.
Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, trong đó 4 doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng bị buộc phải tạm dừng phát triển thuê bao mới từ 1 đến 2 tháng để rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh sai phạm. Đây là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông buộc 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng tạm dừng phát triển thuê bao mới để khắc phục các hành vi vi phạm pháp luật.
Quảng Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Cà Mau là 4 địa phương đã hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tàu cá, vẫn còn 24 tỉnh, thành phố khác chưa hoàn thành theo quy định. Đặc biệt, nhiều địa phương có tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thấp hơn trung bình cả nước như Quảng Trị mới đạt 79,02%, Trà Vinh đạt 84,79%, Quảng Ngãi đạt 86,68%. Tổng cục Thủy sản đề nghị các địa phương sớm hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định, khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống giám sát tàu cá để quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu cá địa phương trên biển.
Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đang có xu hướng giảm nhẹ tính từ tháng 5 vừa qua. Dự báo trong thời gian tới, giá một số nguyên liệu chính có thể giảm, nhưng không nhiều do gần đây một số nước cấm xuất khẩu ngô, đậu tương, lúa mì để bảo đảm an ninh lương thực. Hiện nay, giá một số nguyên liệu chính so với bình quân trong tháng 6 giảm, cụ thể giá ngô hạt 8.600 đồng một kg, giảm 5,5%. Khô dầu đậu tương 14.050 đồng một kg, giảm 0,4%.
Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng nhiều doanh nghiệp cơ sở đã chào bán bánh Trung Thu với giá bánh tăng so với năm ngoái. Phần lớn giá bánh tăng khoảng từ 1 cho đến 4.000 đồng một chiếc so với các năm trước đây, với mức từ 55.000 cho đến 390.000 đồng một chiếc tùy loại. Lý do của việc tăng giá là do giá nguyên liệu đầu vào tăng hơn 15%.
Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC, chủ đầu tư và công ty cổ phần TASCO, nhà thầu chính thức đã đưa vào vận hành hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng ETC, tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi và Nội Bài-Lào Cai. Ngày 31 tháng 7, cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi sẽ chính thức đưa vào khai thác thu phí ETC. Với tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, VEC đã lắp đặt thu phí ETC tại tất cả 15 trạm thu phí trên tuyến cao tốc, đảm bảo năng lực thông hành hiện tại và sẽ đưa vào khai thác hệ thống ETC từ ngày 1 tháng 8 tới.
Về việc dán thẻ sử dụng thu phí không dừng là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận thấy đây là vấn đề có tác động xã hội liên quan đến việc thay đổi thủ tục hành chính, liên quan đến nhiều cơ quan quản lý, do đó cần rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thì mới đủ cơ sở để triển khai. Vì vậy, Cục đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tổ chức họp để nghiên cứu, trao đổi và phân công triển khai thực hiện các phần việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.
Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa có quyết định đưa vụ án Nguyễn Thái Luyện, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Alibaba và 22 bị cáo xét xử sơ thẩm. Theo đó, phiên tòa bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 và kéo dài khoảng 60 ngày. Cáo trạng nêu 23 bị can trong vụ án đã vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 4.361 bị hại, chiếm đoạt số tiền 2.264 tỷ đồng.
Xin được chuyển sang các thông tin quốc tế. Nhật Bản đang lên kế hoạch thiết lập một trang web để các thực tập sinh Việt Nam có thể trực tiếp nộp đơn đăng ký tham gia chương trình thực tập sinh kỹ năng ở Nhật Bản mà không cần phải thông qua các đơn vị môi giới như hiện nay. Thông qua cách này thì có thể giúp những người lao động muốn tham gia chương trình thực tập kỹ năng ở Nhật Bản giảm bớt khá nhiều gánh nặng chi phí. Trang web dành riêng cho thực tập sinh Việt Nam sẽ do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA thiết kế.
Hạ viện Mỹ mới đây đã thông qua dự luật cấm vũ khí tấn công. Dự luật này sau đó sẽ được chuyển lên Thượng viện để phê chuẩn. Theo dự luật, hoạt động buôn bán, nhập khẩu, sản xuất và chuyển giao một số loại vũ khí bán tự động sẽ bị cấm. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã từng thông qua lệnh cấm vũ khí tấn công vào năm 1994. Tuy nhiên, lệnh cấm này đã hết hạn và doanh số súng trường tấn công tại Mỹ tăng vọt kể từ đó.
Nhật Bản đã phê duyệt vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Vaccine được phê duyệt là loại vaccine có thể sản xuất ở trong nước, đã được sử dụng để phòng các chủng đậu mùa trước đó. Đây là một biện pháp nhằm ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ lây lan rộng hơn trong bối cảnh đã có những ca mắc đầu tiên tại nước này. Đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy vaccine mà Nhật Bản sử dụng có ít phản ứng phụ và hiệu quả đến 85% đối với bệnh đậu mùa khỉ. Sau khi tiêm phòng 4 ngày sẽ có hiệu quả ngăn ngừa khởi phát và sau 14 ngày thì có hiệu quả ngăn ngừa bệnh chuyển biến nặng.
Hôm qua ngày 29 tháng 7, Tây Ban Nha và Brazil cùng ghi nhận những ca tử vong liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ. Đây là những ca tử vong đầu tiên vì bệnh đậu mùa khỉ tại các nước này cũng như là ngoài khu vực châu Phi. Điều này cho thấy không một khu vực nào có thể an toàn trước dịch bệnh. Đòi hỏi cả thế giới phải chung tay kiểm soát dịch bệnh. Bộ Y tế Tây Ban Nha không thông tin chi tiết về ca tử vong đầu tiên này, mà chỉ cho biết cho đến nay có gần 4.300 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này. Về trường hợp tử vong ở Brazil, bệnh nhân có vấn đề nghiêm trọng về hệ miễn dịch.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 30 tháng 7 thông báo không có ca sốt mới trong 24 giờ qua, tính đến tối ngày 29 tháng 7. Đây là lần đầu tiên trong 3 tháng kể từ khi nước này ghi nhận các ca đầu tiên vào hồi tháng 5. Kể từ cuối tháng 4 đến nay, thì Triều Tiên ghi nhận 4,8 triệu ca sốt, trong đó 99,9% đã hồi phục và 204 trường hợp đang được điều trị. Đến nay, khoảng 25 triệu dân Triều Tiên vẫn chưa được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19.
Mực nước sông Hằng dâng cao do mưa lớn đang đe dọa nhấn chìm khu hỏa táng ở thành phố Varanasi, miền Bắc Ấn Độ. Nước lũ tràn vào khu vực bờ sông dành riêng cho việc đặt các giàn hỏa thiêu khiến cho nhiều gia đình khó thực hiện được nghi lễ truyền thống này. Nhiều gia đình buộc phải di rời địa điểm hỏa táng lên các vị trí cao hơn. Khu vực ngập lụt là một trong những địa điểm linh thiêng nhất cho việc hỏa táng ở Ấn Độ. Có đến hàng trăm người đến đây mỗi năm để thực hiện nghi lễ này. Nước dâng cao cũng dấy lên lo ngại cuốn trôi các thi thể đang hỏa táng dang dở.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Bắt đầu từ tối ngày hôm qua 29 tháng 7, cầu Rồng, biểu tượng của thành phố Đà Nẵng, sẽ thêm tần suất phun nước, lửa để phục vụ du khách đến tham quan. Mỗi tuần sẽ phun nước, lửa vào các đêm thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết hiện các đơn vị đang nghiên cứu đề xuất phương án cấm xe tải, xe container trên đường Ngô Quyền và tình trạng xe máy đậu đỗ trên cầu Rồng trong thời gian phun lửa, phun nước để tránh tình trạng ùn tắc giao thông.
Trước khi chờ một siêu anh hùng mới là Black Adam ra rạp vào cuối năm nay, các fan của vũ trụ điện ảnh DC sẽ tận hưởng trải nghiệm mới qua bộ phim hoạt hình Liên minh siêu thú DC. Đây là bộ phim về các siêu thú thú cưng của những siêu anh hùng trong Liên minh Công lý. Những chú siêu thú sở hữu siêu năng lực kỳ lạ nhưng cũng vô cùng đáng yêu này đã mở điểm trên trang đánh giá Rotten Tomato với 85% tươi, con số ấn tượng với một bộ phim hoạt hình hài hước dành cho mọi lứa tuổi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn.
dù bạn ở đâu.
Quý vị khán thính giả thân mến, những năm qua, Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công Thừa Thiên Huế đã trở thành mái ấm nghĩa tình, là ngôi nhà thứ hai của các đối tượng chính sách là người có công neo đơn, không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh.
Ở đây, họ được sống trong tình nghĩa đồng đội, được chăm sóc tận tình bằng tấm lòng tri ân của cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Buổi sáng tại Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công tỉnh Thừa Thiên Huế, những người cựu chiến binh năm xưa quây quần trò chuyện bên nhau. Với những người có công neo đơn, không nơi nương tựa, khi về già, đây chính là ngôi nhà, là gia đình thứ hai của họ. Khi nói về nơi đây, bà Hoàng Thị Kiều chia sẻ.
Có là cán bộ phục vụ tất cả, nên chỉ có ăn với chơi, vui vẻ mà bằng bè là chuyện cho vui vẻ qua về nữa. Có người đi khác thì chuyện phải chuyện đánh đâu nữa, cho nên thằng vui vẻ hơn ở nhà.
Được chăm sóc tận tình và tham gia các hoạt động sinh hoạt thường xuyên nên cụ Trương Thị Quy dù đã gần 100 tuổi nhưng rất minh mẫn và khỏe mạnh. Năm 90 tuổi, không có người thân chăm sóc đỡ đần, cụ đã chuyển vào Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công để an hưởng tuổi già. Đến nay đã hơn 7 năm.
Cũng chơi cho nước, ăn uống nước nấu đầy đủ. Vui quá chị em để con người ngoài thì họ cũng vui vẻ, họ thương tôi nữa.
Theo ông Nguyễn Hữu Nghi, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công Thừa Thiên Huế có 15 thương binh, người có công neo đơn, không nơi nương tựa. Những nhân viên của trung tâm cũng đã trở thành người thân đặc biệt của họ.
Ngoài cái nhiệm vụ được giao thì làm với công việc cả một tấm lòng, thì xem các bố các mẹ đến đây điều dưỡng cũng như là nuôi dưỡng các cụ cô đơn không nơi nương tựa, xem như người cha người mẹ để các cụ là nhận thấy đây là một ngôi nhà là của mình và cảm thấy là vui lòng, sống khỏe, sống vui và sống lạc quan hơn.
Cuộc sống của những người có công neo đơn tại Trung tâm Điều dưỡng Chăm sóc Người có công tỉnh Thừa Thiên Huế tuy bình dị nhưng ấm áp, đầy ắp yêu thương. Dù những vết thương chiến tranh không bao giờ lành lặn, nhưng với tấm lòng tri ân của các nhân viên y tế, của chính quyền địa phương và các đoàn thể xã hội, nỗi đau của họ đã phần nào được vơi bớt.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.